Vươn dậy từ vấp ngã. Từ câu chuyện đó, chúng ta phải thấy rằng ngoài ăn năn hối lỗi, chúng ta được làm mới, giải phóng nghiệp của mình. Nhưng hậu quả của những hành động mà chúng ta gieo trồng vẫn tiếp tục theo đuổi, huống hồ không ăn năn hối cải. Sự vĩ đại của vươn lên sau khi vấp ngã có rất nhiều ý nghĩa. Có những vấp ngã do chính chúng ta là người tạo ra ổ chuột, ổ gà, ổ voi trên con đường mình đi. Có những sự vấp ngã bắt đầu từ những sợi dây hay chướng ngại vật mà chính chúng ta là tác nhân gây ra nó. Do những người bạn, người thân, do sự dại dột, thiếu kiến thức, những cạm bẫy, cám dỗ, mềm lòng, thiếu nhận thức và hàng loạt các nguyên nhân xã hội, kinh tế, gia đình và các nguyên nhân tâm lý khác. Dù xuất phát từ bất kỳ một nguyên nhân nào, chúng ta cũng biết chướng ngại vật làm chúng ta vấp ngã sẽ để lại nỗi đau. Nỗi đau đầu tiên là trên thân thể mình có thể bị bầm dập. Có lần chúng tôi đến viếng thăm Trung tâm Người già và Tàn tật Thạnh Lộc ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi chia sẻ đề tài vượt qua chính mình, chúng tôi đã thăm viếng 600 người già và tàn tật tại đây. Mặc dù gọi là người già và tàn tật, nhưng trong đó cũng có những trẻ em 15-16 tuổi. Khi tôi gặp một bé gái 16 tuổi, gương mặt ngây thơ, dễ thương, nở nụ cười rất tươi, nhưng em đã không còn nói được do tai nạn. Sau cú té ngã, hệ thức thần kinh bị ảnh hưởng và em không còn nhớ cha mẹ ruột của mình là ai, nhà ở đâu. Từ đó em phải sống cùng với những cụ già và tàn tật. Chúng tôi đến tặng quà, em tiếp nhận với nụ cười cảm nhận là em đang hạnh phúc. Sự vấp ngã của em là một tai nạn do đi vội vã. Chúng tôi có dịp trao đổi với những người chị chăm sóc trong căn nhà đó rằng những chứng bệnh tâm thần do vấp ngã, do tai nạn có thể được hồi phục chức năng của trí nhớ. Vấn đề ở chỗ, chúng ta phải truyền chất liệu của tình thương thật sự cho những người đó với tư cách như người cha, người mẹ. Mong các anh chị hãy thương và truyền lòng từ bi đến em bé này như con ruột của mình. Hy vọng vài năm sau, em gái này sẽ phục hoạt chức năng của trí nhớ để có thể tái sinh hoạt với gia đình. Chúng tôi sang trại người già và gặp một cụ 82 tuổi. Cụ đưa ra hai bức ảnh chụp mấy chục năm về trước. Hai bức ảnh đó là một lực sĩ rất đẹp trai, to cao, cơ bắp rất đẹp. Thoạt nhìn chúng tôi không nhận ra người trong ảnh là ai. Nhưng khi cụ cho biết đây chính là cụ của mấy chục năm về trước, chúng tôi khá giật mình vì gương mặt của cụ xưa và nay khác nhau. Nhìn lại thì thấy đôi chân của cụ đã bị tàn phế vì tai nạn trong lúc tập chạy bộ, bị ngã và bị một chiếc xe từ xa lao tới cán nát vào hai bàn chân. Nói xong, cụ cởi áo ra, gồng vai lên, các cơ bắp rất phong độ như mấy chục năm về trước. Chúng tôi đã hỏi làm cách nào mà cụ vẫn giữ được phong độ như thế. Cụ trả lời, tôi sống lạc quan mặc dù bị tai nạn, nhưng ngày nào tôi cũng nghĩ rằng tôi là một lực sĩ, là người sống có ích, nên tôi được quyền tin tưởng rằng tôi vẫn có ích. Ngày nào cụ cũng tập thể dục ngay tại giường của mình. Nhìn phần ngực của cụ bây giờ và khi là lực sĩ ở mấy chục năm trước cũng không xa cách nhiều. Đến đây, chúng tôi rút ra được bài học. Một bé gái dù còn lành lặn về thân thể, nhưng gần như mất đi giá trị của đời sống, chỉ mong đợi vào tình thương của người khác để làm mới em, mà không biết khi nào em mới phục hồi trí nhớ. Trong khi cụ già bị tàn phế hai chân nhưng vẫn lạc quan và khẳng định rõ ràng sẽ tiếp tục sống có ích trong cuộc đời như đã từng sống có ích trước đó. Nhận thức và tư duy tích cực đóng vai trò quan trọng trong đời sống của con người. Hai sự vấp ngã vật lý mà chúng tôi vừa đề cập đã để lại những nỗi đau. Phải sử dụng nhận thức, trí tuệ, sự lạc quan thì mới có thể sống những năm tháng còn lại một cách có ý nghĩa. Những vấp ngã do nhận thức, cám dỗ, tham lam, thiếu bản lĩnh cũng để lại nhiều nỗi đau. Chúng tôi đã từng thấy các em bé con nhà nghèo trong trại mồ côi. Khi bị ngã, các em cũng òa lên khóc, Nhưng sau đó các em phủi quần áo mà đứng dậy, vì không ai đến nâng đỡ, vỗ về và chia sẻ. Những lần tôi đến thuyết giảng ở những trung tâm của người già, người cai nghiện, có một cô gái cũng kể chuyện cô đã từng sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu sang phú quý như cậu ấm cô chiêu, được cha mẹ hết mực cưng chiều. Mỗi lần té ngã là được cha mẹ, anh chị đến vỗ về và nói: "Ai đã làm con, em té, hãy nói cho cha mẹ sẽ phạt và la mắng người đó." Khi nghe như vậy, cô đã òa khóc nhiều hơn. Như vậy, chúng ta bị đau, bị té mà được nuông chiều thì có tôi có được sự đồng cảm. Từ đó, chúng ta có thói quen cường điệu hóa nỗi đau này lên. Người sống lạc quan và tích cực với những nỗi đau thì dù nỗi đau có lớn cũng chỉ như hạt cát để chúng ta nỗ lực vượt qua và làm lại cuộc đời. Muốn làm như thế, Đức Phật dạy, điều đầu tiên chúng ta phải tâm niệm, cuộc đời này không phải là đã bỏ đi. Có nhiều người khi quay nhìn lại quãng đời đã qua của mình, thấy rằng mình đã có quá nhiều nỗi khổ niềm đau, là tác nhân của biết bao nỗi đau kinh hoàng cho xã hội, và nghĩ rằng mạng sống này không còn cơ hội để làm lại được nữa. Khi làm lại cuộc đời thì chưa chắc cuộc đời thừa nhận lại mình, sẽ có nhiều phân biệt đối xử, mặc cảm giằng xé. Lương tâm đó ngày đêm làm cho chúng ta đau khổ hơn. Đức Phật nói, ai đã từng sống trong những khổ đau kinh hoàng như thế thì hãy mạnh dạn từ bỏ mặc cảm tội lỗi này và chữa lành những vết đau sau những cú vấp ngã.